Chỗ này có hai trường hợp mình biết được nó. Một trường hợp là bình thường, giản dị, chỉ ai khéo tinh mắt một chút thì nhận ra ngay. Như chúng ta đang ngồi bình tĩnh trước sân chùa, nhìn tất cả cảnh vật. Ngồi bình tĩnh nhìn tất cả cảnh vật mà không có cái niệm số 1, số 2 nào dễ động hết, thì lúc đó có tâm không? Nếu không tâm thì ai biết nhìn, ai biết thấy, rồi có tiếng động biết nghe. Nhưng mà cái thấy nghe đó không giấy niệm thì nó là cái tâm chưa từng sanh, chưa từng diệt. Vừa khởi khen chê, ưa hay là ghét vân vân thì qua cái tướng sinh diệt liền. Cho nên ở đây có nói rằng cái đó nó không có danh ngôn, mà động niệm liền trái. Như vậy đó, mà không giấy niệm thì cái tâm đó nó hiện tiền. Mà cái tâm không nghĩ gì hết á, quý vị diễn tả nó coi nó ra sao, hình tướng nó ra sao, dáng dấp nó ra sao, diễn tả được không? Nó không hình tướng cho nên không xanh vàng đỏ trắng, không có một cái gì hết, mà nó vẫn thấy vẫn nghe. Nếu nói con mắt thấy thì con mắt bằng các cái chất da thịt nó cấu tạo thành, mà da thịt làm sao thấy? Thì thấy được cảnh, nghe được tiếng, nó có cái gì ở trong đó, mà cái đó nó hiện ra rõ ràng. Chưa khởi một niệm thì nó cụ thể, vừa khởi một niệm vừa nhìn cái tùng, à tùng này đẹp, cái thì nó, cái đó trốn mất rồi, phải không? Vừa nói cái tùng đẹp là cái đó trốn mất, không thấy nữa. Còn nếu mà nhìn là nhìn, thấy là thấy, mà không khởi niệm thì nó hiện tiền. Bởi vậy cho nên dùng cái chữ động niệm liền trái, động niệm là mất cái đó liền. Mà quý vị có khi nào cảm nhận được điều đó không? Có không? Ai cũng có hết. Như vậy thì có người nào vô phần, mà đã có phần mà không biết giữ cái của báo của mình, cho nên rồi sao lãng rồi quên mất, cứ chạy theo cái nghĩ đông nghĩ tây cả ngày. Nhiều khi thấy tội nghiệp có những người ngồi, ngồi lát cái thấy họ vui lên họ muốn cười, lát họ quạo lại. Đó. Thì như vậy cái dáng vui, dáng quạo của họ hiện ra tại cái gì? Tại họ đương ôm những cái quá khứ, phải không? Những quá khứ đẹp thì họ vui lên, nhớ ôm lại quá khứ mà thù địch họ quạo lên. Thì như vậy họ ngồi đó mà không có ngồi đó, ngồi đó mà họ sống với quá khứ thôi mà, phải không? Như vậy thì chúng ta sống với cái đã qua là sống với cái mất. Còn nếu không sống với cái đã qua thì sống với cái chưa tới, phải không? Chưa tới thì cái đó có hay không? Cũng là ảo tưởng thôi. Mà cái thực hiện tại chúng ta không có sống. Thành ra sống một cả ngày mà nói sống thì chúng ta không có gì hết. Cứ quá khứ vị lai không, hai cái đó nó làm cho chúng ta quên hết tất cả cái ngay trong hiện tại này. Vì vậy mà nhà thiền bắt chúng ta phải sống với cái hiện tại. Quá khứ thì đã qua, vị lai thì chưa đến, thì ngay cái hiện tại là cái chủ yếu của mình. Như vậy mà tất cả chúng ta ít có sống với hiện tại, cho tới ngồi ngó đầm đầm xuống dưới, không có tiếng động ở ngoài, không có tất cả, mà nó có chịu ngay ở đó thôi không? Hay nó cũng còn ôm cố những cái quá khứ đã qua, nó nhắc đi nhắc lại. Như vậy mới thấy rằng sống với cái thật nó quá là khó. Tại sao nó khó? Vì chúng ta quen nuôi dưỡng quá khứ, vị lai. Quá khứ thì lấy quá khứ làm kinh nghiệm, vị lai là mơ ước. Mơ ước cái gì đã qua sẽ tới cho đẹp hơn bây giờ, cho nên mấy cái đó hấp dẫn. Còn cái hiện tại thì coi thường đó. Mà sống là sống hiện tại, mà tâm là tâm ở quá khứ vị lai. Nó ngược ngạo. Cho nên chúng ta phải khéo, khéo mà sống. Ở đây nói ví dụ, ví như hư không, không có giới hạn, không thể đo lường. Như vậy thì cái tâm mà chúng ta ngồi lặng lẽ, tự sáng suốt, biết rõ mà không suy nghĩ, thì tâm đó nó có tướng mạo không? Bởi không tướng mạo cho giống như hư không. Mà nó giống như không thì nó có bị giới hạn không? Cũng không giới hạn luôn. Như vậy mà nó lớn không đâu lường nổi.